Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hoài Hương và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý vị. Mời quý vị đến với buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington, thứ Tư ngày 22 tháng 7 năm 2016. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden nói bóng gió rằng Mỹ sẽ can thiệp vào tranh chấp Biển Đông nếu cần thiết. Trong khi đó, phán quyết mới đây của Tòa trọng tài quốc tế về Biển Đông sẽ không được thảo luận trong phiên họp đầu tiên của Quốc hội thứ 14 của Việt Nam hôm nay.
Đó chỉ thêm một cái bằng chứng cho thấy là Quốc hội này hoàn toàn tự chủ mà họ toàn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản thôi ạ. Theo tôi thì Quốc hội rất hiểu phải ra một cái tuyên bố về Biển Đông, tuyên bố về PCA và có thể là tuyên bố về đường lưỡi bò, tối thiểu nó phải là một cái thể hiện một cái quan điểm. Dù có thể là một quan điểm bị chỉ đạo hay bị kiểm soát nào đấy thì Quốc hội cũng nên có để tỏ ra rằng mình đang tồn tại. Chứ nếu mà các anh Quốc hội mà lại không có một cái thông tin gì...
Thưa quý vị, đó là bình luận của nhà hoạt động Hoàng Dũng trong cuộc phỏng vấn với VOA hôm nay. Về chính tình nước Mỹ, tỷ phú địa ốc Donald Trump đã chính thức được đề cử. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần thời sự hôm nay. Sau đây, Hoàng Long sẽ điểm qua một số tin đáng chú ý khác.
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ họp khẩn sau cuộc đảo chính bất thành. Mỹ tịch thu tài sản được mua bằng tiền đánh cắp từ ngân quỹ Malaysia và thêm nhiều người chết vì khủng bố ở châu Âu hơn trong năm 2015.
Cũng trong buổi phát thanh này, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ và sau cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mong quý vị chờ nghe. Nhưng trước hết là bản tin chi tiết hôm nay sẽ do Hoàng Long phụ trách.
Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ đang họp với Hội đồng An ninh Quốc gia của ông vào sáng thứ Tư sau cuộc đảo chính bất thành vào cuối tuần trước. Ông sẽ họp với những bộ trưởng nội các khi cuộc họp an ninh kết thúc. Sau đó dự kiến sẽ có một thông báo quan trọng. Trước đó, trong ngày thứ Tư, Hội đồng Giáo dục bậc cao của Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo một lệnh cấm những học giả đi ra nước ngoài và kêu gọi tất cả những người hiện đang ở nước ngoài nhanh chóng trở về nước. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ Giáo dục đã sa thải 15.200 giáo viên trên cả nước, trong khi Bộ Nội vụ sa thải gần 9.000 nhân viên. Thêm 1.500 nhân viên trong Bộ Tài chính bị sa thải, cũng như hàng trăm người khác trong Cục Sự vụ Tôn giáo, Bộ Gia đình và Chính sách Xã hội và Văn phòng Thủ tướng. Hội đồng Quản trị Giáo dục bậc cao của đất nước đã yêu cầu 1.577 chủ nhiệm khoa trong các trường đại học từ chức. Những vụ sa thải diễn ra sau khi khoảng 9.000 người ở thủ đô Ankara bị câu lưu vì bị tình nghi có dính líu trong âm mưu lật đổ chính phủ của Tổng thống Erdogan. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đề nghị hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ điều tra cuộc đảo chính bất thành vào cuối tuần trước. Tòa Bạch Ốc cho biết ông Obama và ông Erdogan đã điện đàm hôm thứ Ba. Ông Obama nêu rõ rằng Mỹ sẽ cung cấp sự hỗ trợ thích hợp cho cuộc điều tra. Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ, đòi Mỹ dẫn độ giáo sĩ Hồi giáo Fethullah Gülen để đối mặt với những cáo buộc nói rằng ông ta có dính líu tới âm mưu đảo chính. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc không nêu chi tiết lập trường của Mỹ về khả năng dẫn độ ông Gülen, nhưng nói rằng quyết định sẽ được đưa ra theo một hiệp ước lâu dài giữa Ankara và Washington. Tòa Bạch Ốc cho biết trong cuộc điện đàm với ông Erdogan, ông Obama đã cực lực lên án âm mưu đảo chính và kêu gọi tiến hành những cuộc điều tra và truy tố liên quan đến cuộc nổi dậy này theo những cách thức củng cố niềm tin của công chúng vào những định chế dân chủ và pháp trị. Trong một cuộc điện đàm khác hôm thứ Ba, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Fikri Isik. Ông Isik bảo đảm với ông Carter rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn là một đối tác và đồng minh kiên định và quyết tâm trong cuộc chiến chống khủng bố. Trong một tin khác có liên quan tới Thổ Nhĩ Kỳ, thưa quý vị, truyền thông nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ loan tin ít nhất 20 phần tử chủ chiến người Kurd đã bị hạ sát trong những cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào miền Bắc Iraq sáng thứ Tư. Hãng thông tấn Anadolu cho biết những chiến đấu cơ F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã nhắm mục tiêu tấn công những thành viên của Đảng Công nhân người Kurd PKK bị cấm hoạt động ở khu vực miền núi Harkuk gần biên giới của Iraq với Thổ Nhĩ Kỳ. Một thỏa thuận ngừng bắn và tiến trình hòa bình 2 năm giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK đã đổ vỡ vào tháng 7 năm 2015. Máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn thường xuyên thực hiện những vụ oanh tạc nhắm vào những trại của PKK ở miền Bắc Iraq và ở vùng Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi mà phần đông dân cư là người Kurd. Nhóm phiến quân này đã đáp trả bằng một loạt những vụ tấn công đẫm máu nhắm vào lực lượng an ninh. Đây là cuộc tấn công đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ nhắm vào PKK kể từ cuộc đảo chính bất thành vào cuối tuần trước. hơn 1 tỷ đô la trị giá bất động sản sang trọng, những tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức sẽ bị nhà chức trách Mỹ tịch thu vì họ cáo buộc những tài sản này được mua bằng những tài sản bị đánh cắp từ ngân quỹ nhà nước Malaysia và được giấu ở Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện ở thành phố Los Angeles nói rằng những quan chức thân cận với Thủ tướng Najib Razak, người đang chịu nhiều tai tiếng, đã chuyển hơn 3,5 tỷ đô la từ ngân quỹ này trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013. Sử dụng tiền vốn được dành cho những dự án phát triển kinh tế ở Malaysia để mua những tài sản ở Mỹ và chi trả cho những buổi tiệc xa hoa, cờ bạc và những người giải trí. Đơn kiện không nêu tên ông Najib. Ông ta đang là tâm điểm của nỗi bất mãn rộng khắp đang gia tăng trong lúc đang có những cuộc điều tra ở Malaysia và ở những nơi khác về ngân quỹ mà ông quản lý, được gọi là One Malaysia Development Berhad hoặc 1MBD.
Thưa quý vị, quay sang chính tình nước Mỹ. Đảng Cộng Hòa đã chính thức đề cử ông Donald Trump đại diện cho đảng này ra tranh chức Tổng thống Mỹ hôm qua trong ngày thứ nhì của Đại hội Đảng Toàn quốc đang diễn ra tại thành phố Cleveland, bang Ohio. Các đối thủ trước đây của ông Trump và các thủ lãnh của Đảng Cộng Hòa đang hiệp sức để hậu thuẫn cho tỷ phú bất động sản này, giữa lúc Đảng Cộng Hòa đang tìm cách đoàn kết chống lại người sẽ được Đảng Dân Chủ đề cử là bà Hillary Clinton. Từ Cleveland, thông tin viên Jim Malone của VOA tường trình về các diễn biến chính trong ngày đại hội thứ ba. Tấn Chương trình bày thêm chi tiết.
Cuộc tranh cử tổng thống với rất ít cơ may thành công của ông Donald Trump đã đạt được kết quả mỹ mãn hôm thứ Ba, khi Đảng Cộng Hòa chính thức xác nhận ông là ứng cử viên tổng thống sau cuộc biểu quyết điểm danh truyền thống theo danh sách tiểu bang. Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa phát biểu.
Donald J. Trump, having received a majority of these votes...
Sau khi nhận được đa số phiếu bầu hợp lệ tại đại hội, ông Donald J. Trump đã được chọn là người được Đảng Cộng Hòa đề cử ra tranh chức Tổng thống Hoa Kỳ.
Chính tiểu bang nhà New York của ông Trump đã quyết định việc đề cử và kết quả biểu quyết chung cuộc được con trai tên Donald Jr. của ông công bố.
Congratulations, Dad. We love you.
Chúc mừng bố, chúng con yêu bố.
Và bước sang đêm thứ hai liên tiếp, ông Trump đã phá lệ phát biểu tại đại hội. Lần này là phát biểu qua video nối trực tiếp với văn phòng của ông ở New York.
Together we've achieved historic results. With the largest vote total.
Sát cánh bên nhau, chúng ta đã được kết quả lịch sử với tổng số phiếu lớn nhất trong lịch sử của Đảng Cộng Hòa. Đây là một phong trào mà chúng ta tiếp tục phải đi đến cùng.
Tiếp theo việc đề cử ông Trump, phe Cộng Hòa hướng tới hàn gắn những rạn nứt trong đảng của họ sau một cuộc tranh đua sơ bộ đầy chia rẽ và dường như sốt sắng hướng đến cuộc vận động tổng tuyển cử. Chủ tịch Quốc hội Paul Ryan phát biểu.
What do you say that we unify this party at this crucial moment when unity is everything?
Quý vị nói gì khi đảng chúng ta đoàn kết lại với nhau vào thời điểm trọng yếu này, khi sự đoàn kết là trên hết?
Không khí đoàn kết bên trong hội trường tương phản hoàn toàn với những cuộc biểu tình tiếp tục diễn ra chỉ cách đó vài khu phố. Đa số các cuộc biểu tình diễn ra ôn hòa, song cũng có một trận ẩu đả hôm thứ Ba khi những người phản đối ông Trump xô xát với một người dẫn chương trình phỏng vấn theo chủ trương bảo thủ, và sự việc đã khiến cảnh sát phải nhanh chóng can thiệp. Trong khi đó, các đối thủ trước đây của ông Trump, trong đó có bác sĩ phẫu thuật đã về hưu Ben Carson và thống đốc Chris Christie của bang New Jersey, hướng mục tiêu tấn công vào bà Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ.
Chúng tôi biết chính xác bà Hillary Clinton sẽ làm được những gì trong 4 năm. Đó sẽ là toàn bộ những thất bại trong những năm của ông Obama mà lại thiếu sự duyên dáng và nhiều lời gian dối hơn.
Ông Charles Price, người đại diện cho ông Trump ở New York, nói rằng nước Mỹ sẵn sàng đón một nhà lãnh đạo không có gốc chính trị.
Theo tôi, ông Trump đã bước vào lĩnh vực này rất thành công. Một người nói thẳng, đi trực tiếp vào vấn đề và không nói theo kiểu một chính trị gia.
Trong ngày thứ Tư, đại hội của Đảng Cộng Hòa sẽ tập trung vào chính sách đối ngoại.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Quý thính giả ở Việt Nam nay có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại. Xin quý vị gọi số 844-710-80086. Thính giả Mỹ và Canada muốn nghe các chương trình phát thanh của VOA qua điện thoại, có thể gọi số 641-552-5015. Xin quý vị lưu ý số điện thoại mới dành cho thính giả ở Mỹ và Canada là 641-552-5015. Số điện thoại dành cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên. Xin quý vị gọi số 02-8080-5603. Sau đây, mời quý vị theo dõi các tin có liên quan tới Việt Nam với An Tôn.
Quốc hội thứ 14 của Việt Nam đã bắt đầu phiên họp đầu tiên vào sáng 20 tháng 7. Một trong những việc quan trọng trong kỳ họp là bầu các lãnh đạo hàng đầu của đất nước. Gần như chắc chắn quốc hội khóa này được bầu ra trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 sẽ bỏ phiếu để bà Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội, ông Trần Đại Quang vẫn sẽ là Chủ tịch nước và ông Nguyễn Xuân Phúc vẫn là Thủ tướng. Ba nhân vật này đã được bầu vào các vị trí vừa kể bởi quốc hội khóa trước kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 4. Việc bầu lại ba vị trí lãnh đạo hàng đầu chỉ có tính chất thủ tục. Từ sau cuộc bầu cử quốc hội đến nay, đã có nhiều ý kiến của nhân dân trên mạng xã hội về sự rườm rà lãng phí khi phải thực hiện thủ tục bầu và tuyên thệ cho cùng một dàn lãnh đạo cao cấp tới hai lần. Với tư cách cử tri, nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội Hoàng Dũng ở TP.HCM đưa ra nhận xét với VOA.
Người dân người ta biết được rằng là cái chất lượng của quốc hội hay là của những cái bình bầu đều không phản ánh trung thực mà nó được sắp xếp, cho nên người ta coi nó trở thành hình thức. Thì cái việc đấy tất nhiên là từ cái việc thủ tục xong đến cái hình thức thì tất nhiên nó tốn chi phí của dân thì người ta phản ánh là điều nhiên.
Báo chí Việt Nam đưa tin trong kỳ họp kéo dài đến ngày 29 tháng 7, Quốc hội sẽ quyết định về cơ cấu và các thành viên chính phủ, bao gồm cả việc phê chuẩn các phó thủ tướng và các bộ trưởng. Tin cho hay Quốc hội sẽ dành khoảng 2 ngày để thảo luận về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và một số nội dung quan trọng khác. Nền kinh tế Việt Nam phát triển ở mức vừa phải trong 6 tháng đầu năm, có mức tăng GDP là 5,5% so với mức 6,3% của cùng kỳ năm trước. Một báo cáo của Ngân hàng Thế giới công bố hôm 19 tháng 7 cho rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng chậm lại là do nông nghiệp bị ảnh hưởng của hạn hán nghiêm trọng và tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp đã giảm xuống. Ngoài ra, tại kỳ họp, chính phủ sẽ gửi tới các đại biểu quốc hội báo cáo về nguyên nhân các vụ tai nạn máy bay chiến đấu Su-30 và máy bay tìm kiếm cứu nạn hồi giữa tháng 6 và báo cáo về tình trạng cá chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung hồi đầu tháng 4. Thông tin từ cuộc họp báo của Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trước khi Quốc hội khai mạc cho thấy sẽ không có phiên thảo luận nào về phán quyết mới đây của Tòa trọng tài quốc tế PCA về Biển Đông, vốn là một mối quan tâm lớn của cử tri, đồng thời là một vấn đề sát sườn với lợi ích của Việt Nam. Nhà hoạt động Hoàng Dũng, người đã biểu tình chớp nhoáng trước lãnh sự quán Trung Quốc để hoan nghênh phán quyết của PCA, đưa ra bình luận.
Đó chỉ thêm một cái bằng chứng cho thấy là quốc hội này hoàn toàn tự chủ mà họ toàn theo chỉ đạo của Đảng Cộng sản thôi ạ. Theo tôi thì quốc hội ít hiểu phải ra một cái tuyên bố về Biển Đông, tuyên bố về PCA và có thể là tuyên bố về đường lưỡi bò, tối thiểu nó phải là một cái thể hiện một cái quan điểm. Dù có thể là một quan điểm bị chỉ đạo hay bị kiểm soát nào đấy thì quốc hội cũng nên có để tỏ ra rằng mình đang tồn tại. Thì nếu mà các anh quốc hội mà lại không có một cái thông tin gì về cái vấn đề này thì sẽ lại càng bị người dân người ta không coi trọng.
Trong tổng số 494 đại biểu quốc hội, chỉ có 20 người không phải là đảng viên Cộng sản. Ông Hoàng Dũng nói ông sẽ gửi thư hoặc tin nhắn đến đại biểu Trương Trọng Nghĩa của TP.HCM để chất vấn về vấn đề này. Ông Nghĩa được xem là một đại biểu hay phát biểu thẳng thắn về những vấn đề quan trọng hoặc gai góc. Lâu nay, cử tri Việt Nam đã nhiều lần bày tỏ trên mạng xã hội và đôi khi là trên báo chí chính thống rằng Quốc hội cần làm rõ thông tin về Việt Nam đang nắm giữ những gì ở Biển Đông, cũng như đang phải đối mặt với những vấn đề pháp lý, chủ quyền và quân sự nào. Cử tri cũng nhiều lần đề nghị Quốc hội phải sớm đưa ra luật biểu tình để người dân có thể biểu đạt quan điểm của mình về vấn đề Biển Đông và các vấn đề khác mà không sợ bị công an, an ninh ngăn chặn bắt bớ. Mỹ nói các lực lượng của Mỹ vẫn sẽ hoạt động ở Biển Đông, trong khi thăm một căn cứ hải quân Trung Quốc, Tư lệnh Hải quân Mỹ John Richardson hôm 20 tháng 7 nói các lực lượng quân sự của Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Biển Đông phù hợp với luật quốc tế. Biển Đông lâu nay có nhiều tranh chấp giữa Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và một số nước khác. Tại cuộc gặp với ông Viên Dự Bách, Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải của Trung Quốc, Đô đốc Richardson đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các hoạt động đúng luật và an toàn do các lực lượng hải quân chuyên nghiệp tiến hành ở Biển Đông và các nơi khác. Đô đốc Mỹ khẳng định, các lực lượng Mỹ sẽ vẫn đi biển, bay và thực hiện các hoạt động khác ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông nói, Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động thường lệ và đúng luật trên khắp thế giới, kể cả ở Biển Đông, nhằm bảo vệ các quyền lợi, các quyền tự do và việc sử dụng hợp pháp vùng biển và vùng trời của mọi người. Điều này sẽ không thay đổi. Trước đó, tại Bắc Kinh, Tư lệnh Hải quân Mỹ đã họp trong 3 giờ với Tư lệnh Hải quân Trung Quốc Ngô Thắng Lợi. Ông Ngô nói với Đô đốc Richardson rằng Trung Quốc sẽ không ngừng các dự án xây đảo ở Nam Sa, quần đảo có nhiều tranh chấp mà Việt Nam gọi là Trường Sa. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông, bất chấp những phản đối của Việt Nam và một số nước khác trong vùng. Mới đây, Tòa trọng tài quốc tế đã phủ nhận tính pháp lý của tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc, song nước này không công nhận phán quyết của tòa. Bắc Kinh cũng liên tục đổ lỗi cho Mỹ về việc khuấy động vấn đề Biển Đông. Trong khi đó, Mỹ đã làm Trung Quốc bực bội khi tiến hành các cuộc tuần tra tự do hàng hải sát những thực thể do Trung Quốc nắm giữ. Cách đây ít ngày, một đô đốc Trung Quốc cảnh báo những cuộc tuần tra tự do hàng hải của Hải quân nước ngoài ở Biển Đông có thể kết thúc trong thảm họa. Còn hôm 20 tháng 7, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc Tân Hoa Xã đã có bài viết nói rằng các nước bên ngoài khu vực hãy đứng ngoài Biển Đông, nếu không sẽ gây ra những vấn đề không mong muốn. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói bóng gió rằng Mỹ sẽ can thiệp vào tranh chấp ở Biển Đông nếu cần thiết và dường như đã dọn đường để đề nghị Australia tham gia vào việc này. Những ý kiến của ông Biden đã được nêu ra hôm 20 tháng 7 trong bài phát biểu tại Tòa thị chính Paddington ở Sydney trong chuyến thăm ngắn đến Australia. Ông đã tập trung nhấn mạnh đến mối quan hệ và liên minh Mỹ-Australia, cũng như nói hàm ý về việc Mỹ sẽ can dự nhiều hơn nữa vào khu vực Thái Bình Dương và Biển Đông có tranh chấp. Bài phát biểu trước cử tọa Australia của ông có đoạn: "Chúng tôi sẽ không đi đâu cả, và điều đó vô cùng quan trọng bởi vì sự hiện diện của chúng tôi ở khu vực rất thiết yếu đối với việc duy trì hòa bình và ổn định. Và tôi tin không có những điều đó, tăng trưởng kinh tế và sự thịnh vượng sẽ đổ vỡ. Nước Mỹ có vai trò then chốt và chúng tôi muốn bảo đảm các vùng biển được an toàn, bầu trời luôn rộng mở. Đó là cách duy trì dòng chảy thương mại tự do, là mạch máu của cả khu vực. Đó là cách duy nhất mà các nước chúng ta có thể tăng trưởng và thành công cùng với nhau." Phó Tổng thống Mỹ không nêu cụ thể tranh chấp Biển Đông, song ông bày tỏ hy vọng sẽ tăng cường các liên minh và gia tăng hợp tác với các nước châu Á, trong đó có Philippines, Nhật Bản và Nam Triều Tiên. Ông Biden cho biết ông đã từng nói với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rằng Mỹ sẽ không bị làm nản chí và rời bỏ vai trò của mình ở Thái Bình Dương. Ông Biden phát biểu rằng quân đội hai nước Australia và Mỹ vốn là đồng minh thân cận của nhau từ Chiến tranh Thế giới thứ hai, sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để cùng nhau duy trì an ninh của khu vực Thái Bình Dương, cũng như duy trì ảnh hưởng của hai nước ở đó.
Trong một tin khác có liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, 5 tàu đánh cá của Đài Loan hôm thứ Tư đã lên đường đi tới hòn đảo chính của nước này trong vùng Biển Đông đang có tranh chấp để chống lại phán quyết của tòa án trọng tài gọi bãi đất này là đá chứ không phải là đảo. Điều này có nghĩa là Đài Loan không có quyền tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển xung quanh. Những tàu này do 15 người vận hành rời huyện Bình Đông ở phía nam Đài Loan cho chuyến đi 10 ngày đến đảo mà Đài Loan gọi là Thái Bình, Việt Nam gọi là Ba Bình, ở quần đảo Trường Sa. Tòa án trọng tài thường trực ở thành phố La Hay hôm 12 tháng 7 đã bác bỏ cơ sở pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khoảng 95% toàn bộ Biển Đông. Đài Loan sử dụng cùng những cứ liệu lịch sử mà Trung Quốc trích dẫn để hậu thuẫn cho những tuyên bố chủ quyền của riêng mình. Tòa án cũng phán quyết rằng nhiều đảo nhỏ, trong đó có đảo Ba Bình, dài 1.400m và rộng 400m, không hội đủ điều kiện về vùng đặc quyền kinh tế ở vùng biển xung quanh. Đài Bắc và Bắc Kinh đều lên án phán quyết này, dù cả hai bên và những bên đòi chủ quyền khác đều gợi ý là sẽ làm việc hướng tới đối thoại để giảm bớt căng thẳng.
Tiếp tục bản tin thời sự của VOA, thưa quý vị, người dân Cameroon đã bày tỏ quan điểm khác nhau về sự chính xác của các cuộc điều tra do tổ chức ân xá quốc tế thực hiện, sau khi một phúc trình mới đây cáo buộc quốc gia Trung Phi này vi phạm nhân quyền bừa bãi trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Boko Haram. Từ thủ đô Yaoundé, thông tin viên Moki Edwin Kinzeka gửi về bài tường trình sau đây do Tấn Trường trình bày.
Cô Haja Awa, sinh viên đại học 26 tuổi, có 3 người trong gia đình bị các phiến quân Boko Haram sát hại. tại khu vực biên giới Mora ở phía bắc Cameroon cách nay 2 năm. Là một nạn nhân của tình trạng nổi dậy bạo động ở đây, cô cho biết là rất ngạc nhiên trước việc Hội Ân xá Quốc tế tố cáo quân đội Cameroon vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống Boko Haram, nhóm mà theo lời của cô là chỉ quan tâm đến giết người, hãm hiếp, hãm hại và cướp bóc.
Cette histoire de Boko Haram, n'est-ce pas? C'est pas seulement le Cameroun qui en souffre. Nous avons des frères.
Cô Awa nói rằng cô ấy có ấn tượng là Hội Ân xá Quốc tế có kế hoạch phá hoại Cameroon, bởi vì Cameroon, Nigeria, Chad và Niger đều chống Boko Haram, nhưng Ân xá Quốc tế chỉ chú tâm ra phúc trình về những vi phạm nhân quyền ở Cameroon mà thôi. Cô nói Ân xá Quốc tế nên nói rõ với thế giới rằng người dân Cameroon phải chịu đựng đau khổ và chết chóc dưới bàn tay của Boko Haram, và các binh sĩ Cameroon đang chật vật bảo vệ mạng sống cho họ. Ông Ananezer Akanga, một phóng viên truyền hình Cameroon chuyên tường trình về cuộc bạo loạn của Boko Haram, nói rằng những phúc trình như vậy gây ra xáo trộn và làm mất tinh thần của quân đội đang chiến đấu để mang lại hòa bình cho đất nước, đã chịu quá nhiều mất mát về nhân mạng và tài sản vì khủng bố.
A country like Cameroon cannot be in war against a terrorist group.
Một nước như Cameroon không thể chiến đấu cho một nhóm khủng bố, trong khi Hội Ân xá Quốc tế nghĩ việc họ có thể làm là viết phúc trình cáo buộc chính phủ tra tấn phiến quân Boko Haram. Đây là một sự hàm hồ. Ân xá quốc tế có khi nào viết phúc trình về những sự thật là Boko Haram giết hại người Cameroon? Liệu Boko Haram có quyền giết người Cameroon? Tại sao họ không la lớn lên khi Boko Haram giết hại người dân Cameroon, mà họ chỉ làm rùm beng khi binh sĩ Cameroon hạ sát phiến quân Boko Haram? Ân xá quốc tế nên mang những thứ vô nghĩa đó đi chỗ khác.
Phúc trình nhan đề chính nghĩa thực hiện sai, phổ biến hôm 14 tháng 7 nói rằng hơn 1.000 người bị tố cáo ủng hộ Boko Haram đã bị bắt bớ bừa bãi và bị giam cầm trong những điều kiện khủng khiếp, và có một số người bị tra tấn cho tới chết, còn một số người khác thì chết vì bệnh tật và thiếu dinh dưỡng. Phúc Trình nói thêm rằng Cameroon bắt bớ bừa bãi hàng trăm người bị cáo buộc là theo Boko Haram, thường là ít hoặc không có bằng chứng, và giam cầm họ một cách vô nhân đạo trong những điều kiện nguy hiểm đến tính mạng. Nhà xã hội học Emmanuel Osomba nói rằng Hội Ân xá Quốc tế chỉ đơn thuần làm công việc của họ để giúp bảo vệ thường dân vô tội, những người có thể bị bắt bớ, giam cầm, thống khổ.
They're merely doing their job. They talk about Cameroon respecting.
Họ chỉ đơn thuần làm công việc của họ. Họ nói về việc tôn trọng luật lệ quốc tế của Cameroon. Họ nói về điều kiện giam cầm vô nhân đạo. Thực tế là một số trại giam với thiết kế cho khoảng 300 tù nhân đã giam giữ vượt quá mức cho phép. Có thể Cameroon sẽ phải tìm những phương cách bổ sung để giải quyết tình trạng này tốt hơn.
Bộ trưởng Thông tin Cameroon Issa Chiroma công khai chỉ trích phúc trình này là thiếu trung thực. Ông nói phương pháp của Ân xá Quốc tế thiếu khoa học. Ông tố cáo tổ chức nhân quyền này thiên vị và can thiệp vào các vấn đề an ninh của một quốc gia có chủ quyền mà không tham khảo quan điểm của chính phủ nước đó.
I've never seen them here coming to me and say, Mr. Minister, we are here, member of Amnesty International.
Tôi chưa bao giờ thấy họ liên hệ với chúng tôi và nói với ông Bộ trưởng rằng chúng tôi là đại diện của Hội Ân xá Quốc tế và đây là cuộc nghiên cứu mà chúng tôi định thực hiện. Còn đây là kết quả. Tôi chưa bao giờ tiếp họ tại văn phòng của tôi với đơn xin phép bởi vì họ muốn đến thực địa để điều tra.
Bà Ilaria Allegrozzi, chuyên viên khảo sát của Ân xá Quốc tế ở Trung Phi, nói rằng nhóm của bà tuân thủ phương pháp khảo sát, nhưng bà cũng nói rằng chính phủ Cameroon không hợp tác với họ vào thời điểm thực hiện cuộc nghiên cứu. Bà nói rằng sau khi ghi nhận các vụ vi phạm, họ thông báo cho giới hữu trách Cameroon, nhưng chẳng may là họ đưa ra những giải thích trước khi phúc trình được phổ biến, và như vậy quan điểm của chính phủ Cameroon không được xem xét trong phúc trình. Bà cho biết nhóm của bà đã giải thích cho chính phủ Cameroon về những lo ngại của họ, và họ hài lòng là vào ngày 7 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng đã lập một ủy ban điều tra về vi phạm nhân quyền trong cuộc chiến chống nhóm Boko Haram. Ân xá quốc tế cũng đề nghị rằng Cameroon phải thả những người bị bắt giữ trái phép ra để giảm bớt áp lực tại các trại giam và ngưng vi phạm nhân quyền mà tổ chức này nói là đã tăng mạnh trong năm 2016.
Cơ quan cảnh sát của Liên minh châu Âu cho biết số người thiệt mạng trong những vụ tấn công khủng bố khắp châu Âu đã tăng lên trong năm 2015 so với một năm trước. Một báo cáo công bố hôm thứ Tư cảnh báo rằng nhà nước Hồi giáo có thể đặt trọng tâm nhiều hơn vào những hoạt động ở nước ngoài, trong khi Liên minh quân sự phương Tây gia tăng áp lực lên nhóm này ở Syria và Iraq. Báo cáo nói 151 người đã thiệt mạng và hơn 360 người khác bị thương do những vụ tấn công khủng bố ở các nước thuộc Liên minh châu Âu. Tổng cộng có 211 vụ tấn công khủng bố thất bại, bị phá vỡ và thành công ở 6 nước thành viên EU, theo cơ quan Europol đặt trụ sở tại thành phố La Haye của Hà Lan. Europol cho biết 1.077 người đã bị bắt vì những tội có liên quan tới khủng bố, trong đó có 424 người ở Pháp. Báo cáo nói 94% những cá nhân bị xét xử về tội khủng bố đã bị tuyên có tội. Europol cũng ra một tuyên bố riêng về 4 vụ tấn công khủng bố hồi gần đây, được thực hiện tại Pháp, Đức và Mỹ. Nói rằng, những vụ này làm nổi bật những khó khăn về mặt hoạt động trong việc phát hiện và phá vỡ những vụ tấn công của những phần tử đơn lẻ. Những vụ tấn công như vậy vẫn là một chiến thuật mà IS và Al-Qaeda ưa dùng. Europol nói, mặc dù những kẻ tấn công có tuyên thệ trung thành với nhóm IS, không thể xác lập được sự tham gia thực sự của họ. Báo cáo nói IS thường cho thấy họ huấn luyện những người vị thành niên để trở thành thế hệ chiến binh khủng bố nước ngoài kế tiếp, và việc này có thể đề ra mối đe dọa an ninh trong tương lai. Cả hai nhóm IS và Al-Qaeda đã nhiều lần kêu gọi người Hồi giáo sinh sống ở những nước phương Tây thực hiện những vụ tấn công đơn lẻ ở trong nước của họ. Bộ Quốc phòng Pháp cho biết 3 binh sĩ của nước này đã thiệt mạng ở Libya. Thông cáo của Bộ cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Jean-Yves Le Drian lấy làm tiếc về việc 3 binh sĩ Pháp thiệt mạng trong khi làm nhiệm vụ ở Libya. Ông ca ngợi sự dũng cảm và tận tụy của những quân nhân Pháp ngày ngày đang thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm chống lại những kẻ khủng bố. Bộ không nói rõ chính xác là những binh sĩ này thiệt mạng như thế nào, nhưng họ là những binh lính phương Tây đầu tiên được báo cáo tử vong kể từ khi có thông tin vào đầu năm nay cho biết những binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm đang hoạt động trên bộ ở Libya. Pháp đã điều máy bay trinh sát bay bên trên Libya. Ông Le Drian nói trước Quốc hội Pháp vào tháng 6 rằng Pháp đã thực hiện những nhiệm vụ ở Libya được một khoảng thời gian. Ông nói, chúng ta cần phải xem chuyện gì đang diễn ra. Quân đội Pháp cùng với quân đội Anh và Mỹ vẫn đang ủng hộ chính phủ đoàn kết của Libya trong việc chiến đấu chống lại những chiến binh thánh chiến thuộc nhóm nhà nước Hồi giáo kể từ đầu năm nay. Tổ chức nhà nước Hồi giáo đã thiết lập một thành trì cho mình ở thành phố Sirte, ven biển của Libya, nhưng lực lượng Libya vẫn đang chiến đấu để giành lại thành phố này suốt 2 tháng qua. Một nhà báo có tiếng người Belarus đã bị sát hại ở thủ đô Kiev của Ukraine hôm thứ Tư trong một vụ nổ xe hơi. Trang tin tức trực tuyến hàng đầu của Ukraine, Ukrainska Pravda, cho biết nhà báo Pavel Sheremet, 44 tuổi, làm việc cho họ, đã thiệt mạng trong một vụ nổ phá tung chiếc xe mà ông ngồi trong đó khi ông chuẩn bị đi làm. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy chiếc xe bị cháy rụi với cả 4 cánh cửa mở tung. Tổng công tố viên Yuri Lutsenko cho biết trên trang Facebook của mình rằng một thiết bị nổ đã khiến ông Sheremet thiệt mạng. Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko gọi cái chết của ông là một tội ác và một bi kịch. Ông Sheremet, một nhà báo ủng hộ phương Tây sinh ra tại Belarus nhưng là công dân của Nga, chuyển đến Nga làm việc trong lĩnh vực truyền hình sau khi bị giam 3 tháng trong nhà tù ở Belarus và bị sách nhiễu ở trong nước. Ông chuyển sang sống ở Ukraine vào năm 2014 với lý do bị các chủ biên người Nga gây sức ép phải tường trình về những cuộc biểu tình chống đối đang diễn ra ở Kiev khi đó. Vụ sát hại này khiến cả nước Ukraine và cộng đồng báo chí nước này bàng hoàng. Người sáng lập trang tin Ukrainska Pravda, Georgi Gongadze, bị ám sát vào năm 2000 sau khi phơi bày những vụ bê bối tham nhũng của Tổng thống khi đó là Leonid Kuchma. SpaceX, phi thuyền chở hàng không người điều khiển do tư nhân sở hữu, đã lên tới trạm không gian quốc tế cùng với nhiều tấn vật phẩm tiếp tế cho toán phi hành gia làm việc trên đó. Phi hành gia người Mỹ Jeff Williams và Kate Rubins đã sử dụng cánh tay robot do Canada chế tạo đặt trên trạm để giữ cố định phi thuyền không người lái Dragon vào sáng ngày thứ Tư sau chuyến bay 2 ngày tới trạm không gian trên quỹ đạo. Trong số những vật phẩm tiếp tế trên tàu Dragon có một cổng tiếp nhận mới cho trạm không gian quốc tế mà sẽ phục vụ những tàu vũ trụ tư nhân trong tương lai, sẽ đưa những toán phi hành gia và vật phẩm tiếp tế lên trạm theo chương trình toán phi hành gia thương mại của NASA. SpaceX và Boeing, những công ty tham gia chương trình, sẽ bắt đầu phóng những phi thuyền có người điều khiển vào năm sau. Những phi thuyền này, theo lịch trình, sẽ bắt đầu những chuyến bay thử nghiệm vào năm sau. Quốc hội Israel hôm thứ Tư đã thông qua một luật cho phép những thành viên luận tội những nhà lập pháp kích động bạo lực và kỳ thị chủng tộc, nhưng những người chỉ trích lo ngại rằng nó có thể được sử dụng để nhắm mục tiêu vào những nhà lập pháp người Ả Rập. Theo luật này, bất kỳ thành viên nào kích động sự kỳ thị chủng tộc hoặc ủng hộ cuộc đấu tranh vũ trang chống lại nhà nước Israel đều có thể bị đuổi khỏi quốc hội. Luật được thông qua với 62 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Khi luật bắt đầu có hiệu lực, nó sẽ yêu cầu 90 trong số 120 thành viên quốc hội bỏ phiếu để luận tội một nhà lập pháp. Luật này được Thủ tướng Benjamin Netanyahu ủng hộ, được ban hành sau một sự việc mà trong đó ba thành viên thuộc đảng đối lập của người Israel gốc Ả Rập đến thăm thân nhân của những người Palestine bị binh lính Israel hạ sát sau khi những người Palestine này bị cho là thực hiện những vụ tấn công ở Israel. Ông Netanyahu nói rằng luật này sẽ đặt dấu chấm hết cho tình trạng phi lý nảy sinh khi một người ủng hộ khủng bố chống lại nhà nước và công dân Israel lại có thể phục vụ trong quốc hội. Tuy nhiên, những nhà hoạt động và những người chỉ trích nói rằng luật mới nhắm mục tiêu thanh trừng những nhà lập pháp người Ả Rập khỏi quốc hội. Hiện có 18 thành viên người Ả Rập trong quốc hội Israel, trong số này 16 người là thành viên của phe đối lập.
Thưa quý thính giả, vừa rồi là Hoàng Long và bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet từ thủ đô Washington. Bước sang phần 2 của chương trình hôm nay, thưa quý vị, người ta tiếp tục quan ngại rằng một chủng ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc hiện thấy tại Đông Nam Á có thể lây lan sang châu Phi, nơi chiếm 88% các trường hợp sốt rét trên toàn cầu. Thông tin viên Jennifer Lazuka của đài chúng tôi tường trình từ Dakar qua phần trình bày của Khánh An.
Tỷ lệ các ca bệnh sốt rét mới đã giảm 42% tại châu Phi kể từ năm 2000. Thành quả này phần lớn là nhờ người dân nằm mùng, chống mũi, có xịt thuốc, diệt côn trùng, phun thuốc trừ mũi trong nhà và tiếp cận tốt hơn với các phương pháp điều trị hiệu quả. Nhưng tiến bộ đạt được có thể gặp trở ngại bởi làn sóng sốt rét kháng thuốc mới hiện thời ở châu Á. Ông Abdoulaye Diemde, người đứng đầu khoa dịch tễ học phân tử và kháng thuốc tại Trung tâm Nghiên cứu Huấn luyện về sốt rét ở Mali, cho biết.
Chúng ta cần lưu tâm, với các kết nối thường xuyên giữa châu Á với châu Phi, các chuyến bay trực tiếp từ gần như ở khắp mọi nơi tới nhiều khu vực của châu Phi có nguy cơ du nhập các ký sinh trùng kháng thuốc này và nguy cơ đó ngày càng cao hơn.
Trong những năm 1970, hàng triệu người châu Phi nhiễm sốt rét kháng thuốc với dược phẩm hàng đầu lúc bấy giờ là chloroquine và hậu quả thật là thảm khốc. Tính cho tới năm ngoái, năm nước ở Đông Nam Á ghi nhận các trường hợp sốt rét kháng thuốc với phương pháp điều trị mới nhất, liệu pháp phối hợp các thuốc sốt rét gốc artemisinin hoặc gọi tắt là ACT. Bà Eunice Misiani thuộc chương trình kiểm soát sốt rét quốc gia ở Nam Phi nói.
So we just need to be alert so that what happened with chloroquine resistance does not catch up.
Chúng ta cần phải cảnh giác để những gì đã xảy ra với tình trạng kháng thuốc chloroquine không tái diễn, phải đảm bảo tiến hành các tiêu chuẩn thử nghiệm hữu hiệu một cách thường xuyên, cứ 2-3 năm một lần.
Thuốc giả vẫn còn là một vấn đề lớn ở châu Phi. Các loại thuốc giả rẻ hơn thường có ít thành phần hoạt chất dược phẩm hơn, dần dà có thể dẫn đến tình trạng kháng thuốc. Làm sao để bệnh nhân hoàn tất phát đồ điều trị cũng là một điều khó khăn. Nhiều người ngưng dùng thuốc sau 1 hoặc 2 ngày, một khi bắt đầu cảm thấy khỏe hơn. Ông Hans Rietveld, giám đốc tiếp cận thị trường thuộc công ty dược Thụy Sĩ Novartis, cho biết các bác sĩ ở châu Phi thường kê toa rộng tay với các loại thuốc chống sốt rét. Ông nói,
first of all, ensure that there is adequate diagnosis before initiating.
Trước hết, phải đảm bảo chẩn đoán đầy đủ trước khi bắt đầu điều trị. Phải chắc chắn là bệnh nhân bị nhiễm sốt rét rồi sau đó mới cho uống thuốc. Đây là một vấn đề tại nhiều quốc gia, nơi mà thực hành chẩn đoán trước khi điều trị chưa được lồng vào trong thực hành y tế thông thường.
Nghiên cứu cho thấy khoảng 40-60% các trường hợp điều trị sốt rét ở châu Phi thật ra không phải là sốt rét. Ông Rietveld nói, mở rộng việc sử dụng các xét nghiệm chẩn đoán nhanh ở châu Phi có thể giúp ngăn chặn việc điều trị quá mức cần thiết. Các xét nghiệm tại da có thể chẩn đoán bệnh sốt rét chỉ bằng một vết chích vào đầu ngón tay. Công ty Novartis cho biết hiện đang nghiên cứu phát triển hai loại thuốc tiềm năng mới điều trị sốt rét khác với loại thuốc gốc Artemisinin. Nhưng phải mất ít nhất vài năm nữa, hai loại thuốc mới này mới được bày bán trên thị trường. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi bài học Anh ngữ Words and Their Stories do Minh Phượng phụ trách.
Minh Phượng xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Trong bài học kỳ này, ta sẽ học một số từ và thành ngữ để chỉ những kiểu nói dối.
Liar, liar, pants on fire.
Trẻ con khắp nước Mỹ đều biết câu vè này. Người ta thường dùng câu vè này khi ai đó bị bắt gặp quả tang nói dối.
Trong câu vè có từ liar. L-I-A-R là kẻ nói dối. Pants, P-A-N-T-S là từ luôn dùng ở số nhiều, có nghĩa là cái quần, vì quần luôn có hai ống. Fire, F-I-R-E, có nghĩa là lửa. On fire là bốc cháy. Trẻ con thường reo lên câu vè này trong khi chơi với nhau, khi nghĩ là bạn nói dối. Nghĩa đen là khi nói dối thì quần bốc cháy. Nghe ra thì hơi ngớ ngẩn, nhưng vì liar khi phát âm vận với từ fire. Danh từ liar xuất phát từ động từ lie, L-I-E, là động từ có nghĩa là nói dối. Busted, B-U-S-T-E-D, là bị bắt, bị chặn lại.
The word lie comes from Old English, through even older German. A lie is an untruth. It is intentional and usually has consequences.
Từ lie xuất xứ từ tiếng Anh cổ hay thậm chí là cổ ngữ Đức. Lie, lời nói dối, một điều không có thật. Đó là sự cố ý và thông thường đem lại những hậu quả.
Trong câu vừa rồi có hai từ đáng chú ý là intentional. I-N-T-E-N-T-I-O-N-A-L. Tính từ có nghĩa là cố ý, và consequences, C-O-N-S-E-Q-U-E-N-C-E-S, danh từ có nghĩa là hậu quả.
But not all lies are created equal. People often use white lies to prevent hurting the feelings of others or to save themselves trouble.
Nhưng không phải lời nói dối nào cũng giống nhau. Người ta thường dùng những câu nói dối để tránh làm người khác buồn lòng hay để khỏi bị rắc rối.
Tiếng Anh Mỹ gọi những lời nói dối kiểu này là white lies. White, W-H-I-T-E, là màu trắng. White lies là những câu nói dối vô thưởng vô phạt để tránh làm buồn lòng người khác.
For example, let's say you are eating dinner at your boss's house and the food is really bad. When your boss asks you, "How do you like the meatloaf? It's an old family recipe." It is a good idea to say you love it. White lie to the rescue.
Chẳng hạn như bạn được sếp mời đến nhà ăn tối và đồ ăn thì rất dở. Khi sếp hỏi bạn, "Bạn có thích món thịt đúc hay không?" Đó là một món gia truyền đó, thì bạn nên nói là bạn thích lắm. White lie đến cứu bạn.
Parents and other adults are known to tell white lies to children. Some white lies, such as lying about Santa Claus, are part of a tradition and are meant for fun.
Các bậc phụ huynh và người lớn thường hay nói dối kiểu này với trẻ em. Một số những câu nói dối vô thưởng vô phạt này tỉ như nói là có ông già Noel, nằm trong tục lệ và chỉ để cho vui thôi.
Some white lies are to protect children. For example, when a child asks about a person who has died, adults may say the dead person is simply sleeping. These lies are meant to help, not hurt, but they are still technically lies.
Một số câu nói dối kiểu này nhắm mục đích bảo vệ trẻ em. Chẳng hạn khi một đứa trẻ hỏi về một người đã chết, thì người lớn có thể nói là họ đi ngủ. Những lời nói dối này là để chống đỡ, nhưng trên nguyên tắc vẫn là nói dối.
Even adults may sometimes prefer to hear a lie than a truth that is too difficult to face. In the song Tell Me Lies by the rock group Fleetwood Mac, a woman is asking for lies.
Ngay cả người lớn đôi khi cũng thích nghe nói dối hơn là nói ra một sự thật mất lòng. Trong ca khúc Tell Me Lies của nhóm nhạc rock Fleetwood Mac, một người phụ nữ yêu cầu được nghe những lời dối trá êm tai.
Sweet little lies. Another kind of relatively harmless lie is called a fib. It is a little unimportant lie.
Một hình thức nói dối khác tương đối vô hại được gọi là fib. F-I-B. Fib là một lời nói dối không quan trọng.
Fibbers who fib are usually not out to hurt anyone. Sometimes people simply make things up. Other times they stretch the truth or exaggerate. In other words, they add details to the truth to make a story better.
Fibbers, F-I-B-B-E-R-S, là danh từ số nhiều của fib. Những người này đưa ra những lời nói dối thường không gây tổn hại cho ai. Đôi khi người ta chỉ bịa ra, make things up, bịa chuyện, có khi lại thêm thắt vào. Ở đây gọi là stretch the truth. Stretch, S-T-R-E-T-C-H, là kéo dài, làm giãn ra. Truth, T-R-U-T-H, là sự thật. Một từ nữa để chỉ việc này là exaggerate. E-X-A-G-G-E-R-A-T-E, là nói quá lên, thổi phồng. Nói cách khác là thêm chi tiết. Tiếng Việt mình thường nói là thêm mắm thêm muối vào sự thật để câu chuyện nghe hay hơn.
Bending the truth is also not a severe lie. If you bend the truth, you take the truth and change it very slightly.
Bẻ cong sự thật cũng không phải là lời nói dối nghiêm trọng. Bẻ cong sự thật có nghĩa là thay đổi sự thật đi một chút.
Bending the truth. Bending, B-E-N-D-I-N-G, là hiện tại phân từ của động từ bend, có nghĩa là bẻ cong.
A half-truth is trickier. It could be like the name says, a statement that is half true and half false. Or it could be a statement that is completely true but shows only one part of the real story. Half-truths are meant to deceive or to avoid responsibility.
Một nửa sự thật thì khó phân biệt hơn. Giống như tên gọi, có thể là những phát biểu nửa đúng, nửa sai. Hay có thể là một phát biểu hoàn toàn đúng nhưng chỉ nói lên được một phần câu chuyện thực. Những sự thật một nửa này nhắm mục đích đánh lừa hay tránh né trách nhiệm.
Half, H-A-L-F, có nghĩa là một nửa. Deceive, D-E-C-E-I-V-E, là đánh lừa. Avoid, A-V-O-I-D, là tránh né. Responsibilities, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y, responsibility, là trách nhiệm.
These examples are all clever, subtle ways of lying. They are the opposite of outright lies. These type of lies are direct. They are also called out-and-out, barefaced, or bold-faced lies.
Những thí dụ vừa rồi đều là những cách nói dối thông minh, tế nhị, trái với những lời nói dối trắng trợn. Những lời nói dối này thẳng tuột, người ta còn gọi là những câu nói láo, trơ tráo hay táo tợn.
Trong câu này có những từ đáng chú ý là clever, C-L-E-V-E-R, là thông minh, subtle, S-U-B-T-L-E, là tế nhị, outright, O-U-T-R-I-G-H-T, có nghĩa là thẳng băng, nghĩa xấu khi dùng cùng với từ lies, là những lời nói dối, tiếng Việt mình thường nói là trắng trợn hay trơ tráo. Tiếng Anh còn có thêm các từ là out and out. Out, nghĩa đen là bên ngoài. Barefaced, B-A-R-E-F-A-C-E-D, trơ mặt hay bold-faced, B-O-L-D-F-A-C-E-D.
Many word experts agree that the original expression is barefaced lie, and that it began in the 1600s. At that time, bare meant bold. Also at that time in history, almost all men had facial hair. It was considered quite bold for a man to be clean-shaven or bare-faced. Eventually, the word for hairless went from bare to bald, and so did the description for an obvious lie. So these days, you can use bold-faced, bare-faced, and even bald-faced to mean a lie that is obvious. They all mean that there is no mistake or making excuses. This person is lying.
Nhiều chuyên gia về từ ngữ đồng ý rằng thành ngữ nguyên thủy là barefaced lie đã có từ những năm 1600. Vào thời đó, từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là bold, B-O-L-D, có nghĩa là táo tợn. Cũng vào thời điểm đó trong lịch sử, gần như đàn ông nào cũng để râu ria. Người nào cạo mặt sạch sẽ hay để mặt trơ ra thì được coi là khá táo tợn. Cuối cùng, từ hairless, H-A-I-R-L-E-S-S, nghĩa là không râu tóc, chuyển từ bare, B-A-R-E, có nghĩa là trơ trụi, qua bald, B-A-L-D, có nghĩa là chọc lóc hay hói. Và từ để mô tả một lời nói rõ ràng cũng thế. Ngày nay có thể dùng những từ ngữ như bold-faced, bare-faced và thậm chí bold-faced. Tức là ghép các tính từ bold, bare hay bald với từ faced, F-A-C-E-D, là tính từ của face. F-A-C-E là gương mặt, faced, có gương mặt hay mang bộ mặt, tất cả đều hàm ý là không còn có thể lầm lẫn hay nại cớ gì được. Người này đang nói dối.
Barefaced liars lie easily and often. They lie through their teeth, we like to say.
Những kẻ nói dối trơ tráo thường hay nói dối và nói dối một cách dễ dàng. Ta thường nói là hở ra là nói dối.
Thành ngữ dùng ở đây là lie through their teeth. Through, T-H-R-O-U-G-H, trạng từ có nghĩa là xuyên qua. Teeth, T-E-E-T-H, là số nhiều của tooth, có nghĩa là răng. Lie through their teeth, nghĩa đen là nói dối xuyên qua răng. Tiếng Việt ta nói, hở ra là nói dối.
The group word for lies is pack. Someone who tells a pack of lies tells one lie after another.
Từ chỉ nhóm dành cho lies là pack, P-A-C-K, Danh từ có nghĩa là gói hay hộp nhỏ, thường bằng giấy cứng hay bằng các tông. A pack of lies, nghĩa đen là một gói những lời dối trá, ám chỉ những lời nói dối liên tục. Để tả ai đó chuyên nói dối hết chuyện này qua chuyện khác, ta thường nói là someone who tells a pack of lies.
There are packs of lies and there are webs of lies. This expression may have come from a line of Scottish poetry. Oh, what a tangled web we weave, when first we practice to deceive.
Có hàng gói những lời dối trá và cũng có những mạng chằng chịt những lời dối trá. Thành ngữ này có thể có xuất xứ là một câu thơ của Scotland. Ôi mạng lưới chằng chịt mà ta đã dệt, khi ta bắt đầu tập dối trá.
Trong câu vừa rồi có từ webs là số nhiều của web, W-E-B, có nghĩa là mạng. A web of lies, một mạng lưới những lời nói dối. Trong câu thơ của Scotland có từ tangled, T-A-N-G-L-E-D, là rối ren, chằng chịt. Weave, W-E-A-V-E, có nghĩa là dệt. Practice, P-R-A-C-T-I-C-E, có nghĩa là thực tập. Và deceive, D-E-C-E-I-V-E, nghĩa là lừa dối.
To be tangled in a web of one's own lies is no place to be.
Bị mắc vào một màn chằng chịt những lời nói dối của chính mình không phải là hoàn cảnh mình muốn rơi vào.
Sau đây là tóm lược những từ đã sử dụng trong bài học kỳ này. Intentional, tính từ có nghĩa là cố ý. Consequence, danh từ có nghĩa là hậu quả. Deceive, động từ có nghĩa là đánh lừa, làm cho ai tin một điều gì không phải là sự thực. Deception là danh từ của deceive, có nghĩa là sự đánh lừa. Clever, tính từ có nghĩa là thông minh, sáng dạ. Subtle, tính từ có nghĩa là tế nhị, khó nhận thấy. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Minh Phượng xin kính chào quý thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh trực tuyến từ thủ đô Washington. Đến đây, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Một thực tế đáng buồn của cuộc sống là những người bị xã hội và chính quyền gạt ra ngoài rìa, bị ruồng rẫy và bị kỳ thị nhiều nhất, cũng chính là những người dễ trở thành nạn nhân nhất của tình trạng buôn người, còn được gọi là nô dịch thời hiện đại. Buôn người là việc bóc lột một người nào đó vì những mục đích như lao động bắt buộc hoặc tình dục mang tính thương mại, thông qua việc sử dụng vũ lực, lừa đảo hoặc cưỡng ép. Một số người dễ trở thành nạn nhân nhất của tình trạng buôn người là phụ nữ, trẻ em gái, người đồng tính nam, đồng tính nữ, song tính, cải tính và lưỡng tính, gọi chung là giới LGBTI, đặc biệt là những người trẻ tuổi vẫn chưa tự túc. Thành viên của những nhóm tôn giáo thiểu số trong những xã hội hạn chế quyền của họ thường bị kỳ thị trong thị trường việc làm, và việc này có thể làm cho họ dễ tin theo những lời mời làm việc giả trá hoặc những hình thức xâm hại khác của những kẻ buôn người. Trong những nền văn hóa nơi mà người khuyết tật bị xã hội ruồng rẫy, trẻ em và thiếu niên khuyết tật đặc biệt dễ đối mặt với những rủi ro của nạn buôn người. Đối với những người tàn tật, thường có ít những biện pháp bảo vệ họ chống lại những hành vi vi phạm nhân quyền, bao gồm cả buôn người. Di dân, người xin bảo hộ tị nạn và người tị nạn dễ bị bóc lột, hứng chịu bạo lực tình dục và bị buôn bán. Nhiều di dân lánh xung đột trông cậy vào những tay đưa lầu mà trong một số trường hợp tham gia vào những mưu đồ được vạch ra nhằm đánh lừa và khiến họ bị mắc kẹt trong hoạt động buôn bán tình dục hoặc sức lao động. Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn ước tính, ngày nay có khoảng 10 triệu người vô quốc tịch. Họ không được coi là công dân của bất kỳ quốc gia nào, chịu thẩm quyền pháp lý của quốc gia đó. họ gặp khó khăn trong việc đi lại và tìm kiếm việc làm và thường trông cậy vào những người trung gian, những người ra giá cả đắt đỏ cho dịch vụ của họ và định mức lãi suất cao ngất, có thể dẫn tới việc gán nợ. Tất cả những nhóm người này đều có một điểm chung là không có sự bảo vệ của chính phủ hoặc của nhà chức trách. Đôi khi, thậm chí chính phủ hay nhà chức trách lại chính là kẻ thủ ác. Các chính phủ phải lên án sự kỳ thị và sự bức hại nhắm vào phụ nữ, trẻ em gái, những người thuộc giới LGBTI, những người khuyết tật và những nhóm tôn giáo thiểu số. Các chính phủ và các tổ chức quốc tế cũng phải nỗ lực hết sức để xác định và giúp truy tung những nạn nhân buôn người trong số những di dân dễ bị tổn hại và những nhóm dân tản cư và những người vô quốc tịch. Và nỗ lực hết sức để làm giảm tình trạng vô quốc tịch bằng việc đăng ký và mở rộng tư cách công dân cho những người vô quốc tịch. Không có những quyền được cấp cho những người khác trong xã hội, những nhóm người bị gạt ra ngoài rìa, nhất là những người bị kỳ thị một cách có hệ thống, sẽ tiếp tục bị bóc lột bởi những kẻ buôn người.
Thưa quý vị, vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoàng Long sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Twitter đã cấm cửa vĩnh viễn một cây bút có quan điểm bảo thủ và thường có những phát biểu kích động, cáo buộc anh ta kích động những lời lẽ thóa mạ về chủng tộc nhắm vào Leslie Jones, một nữ diễn viên trong phim Ghostbusters mới. Công ty truyền thông xã hội này cho biết, Milo Yiannopoulos, biên tập viên cao cấp chuyên viết về công nghệ cho trang tin Breitbart, đã vi phạm điều lệ của công ty cấm tham gia hoặc kích động lời lẽ thóa mạ người khác. Nữ diễn viên hài người Mỹ gốc Phi Leslie Jones đã chia sẻ một số dòng tin của Yiannopoulos trên Twitter, trong đó có những phát biểu nói cô chịu trách nhiệm về bệnh AIDS và so sánh cô với một con khỉ đột. Nhà chức trách Mỹ cho biết họ sẽ tịch thu hơn 1 tỷ đô la trị giá bất động sản sang trọng, những tác phẩm nghệ thuật và đồ trang sức bị cáo buộc là được mua bằng những tài sản bị đánh cắp từ ngân quỹ nhà nước Malaysia và được giấu ở Mỹ. Bộ Tư pháp đã đệ đơn kiện ở thành phố Los Angeles nói rằng những quan chức thân cận với Thủ tướng Najib Razak, người đang chịu nhiều tai tiếng, đã chuyển hơn 3,5 tỷ đô la từ ngân quỹ này trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013, sử dụng tiền vốn được dành cho những dự án phát triển kinh tế ở Malaysia. Năm tàu đánh cá của Đài Loan hôm thứ Tư đã lên đường đi tới hòn đảo chính của nước này trong vùng biển Đông đang có tranh chấp để chống lại phán quyết của tòa án trọng tài, gọi đây là bãi đá chứ không phải là đảo. Điều này có nghĩa là Đài Loan không có quyền tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế trong vùng biển xung quanh. Những tàu này do 15 người vận hành rời huyện Bình Đông ở phía nam Đài Loan cho chuyến đi 10 ngày đến đảo mà Đài Loan gọi là Thái Bình, Việt Nam gọi là Ba Bình. Tòa án trọng tài thường trực ở thành phố La Hê hôm 12 tháng 7 đã bác bỏ cơ sở pháp lý cho tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh đối với khoảng 95% toàn bộ Biển Đông. Cơ quan cảnh sát của Liên minh châu Âu cho biết số người thiệt mạng trong những vụ tấn công khủng bố khắp châu Âu đã tăng lên trong năm 2015 so với một năm trước.
Thưa quý vị, phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ 11 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com. Hoài Hương xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin gặp lại quý vị trong chương trình tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên những làn sóng thường lệ. Thay mặt cho toàn ban, Hoài Hương xin kính chúc quý thính giả một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.